This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây xin được mời quý vị. Hòa Tĩnh xin được chào bạn Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Ngày hôm nay Tiến Dũng có khỏe không bạn của tôi?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất khỏe, Hoàng Tính khỏe không anh?
Vậy cũng mừng. Hoàng Tính thì cũng rất là khỏe, ngày hôm nay bầu trời đẹp quá, trong xanh, mát, dịu. Đó, thì ngày hôm nay thì chắc chắn là mình có sót được một cái ngày ba con số gồm hôm thứ Bảy, Chủ nhật đó. Thì ngày hôm nay, cũng như là trong tuần này và những cái tuần lễ sau nữa, hy vọng là chúng ta sẽ có được một cái thời tiết đẹp đẹp để bà con của chúng ta enjoy lấy cái Trung Thu. Nghe nói là cũng sẽ được tổ chức ở các nơi, ở trong cộng đồng cũng rất là nhiều nơi, phải không? Phải không Tiến Dũng?
Wow, đúng là như vậy anh Hoàng Tính. Vậy đó là ngày hôm nay thời tiết đẹp lắm luôn. Những ngày này hy vọng là sẽ không có lên ba con số. 90 thì có rồi, mùa thu mà cái 90 như vậy thì hơi kệ ok. Nếu mà so lại những ngày trước thì vậy đó, không có đòi hỏi gì hơn, đúng không?
Đúng.
Mình chỉ muốn là dưới ba con số là vui rồi, đúng là như vậy. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay mặc dù thời tiết đẹp cỡ nào cũng biết, mà sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ, thưa quý vị. Nó tệ lắm luôn. Mà Tư Dũng cũng nói thí dụ cho vị hiểu như thế này trước khi người ơi bất tình. Nhưng không nhớ một cái xứ sở nào ở bên Nhật hay đâu lâu, một câu chuyện này Dũng đã nghe kể lại rất lâu rồi. Cái làng đó thì bị sóng thần chết hoài, người ta chết. Và khi mà người ta cái kinh nghiệm ra được đó, mà khi cái biển của nó đó, nó yên lặng và nước nó rút xuống một cách lẹ, thiệt là lẹ, thì họ biết rằng đó là cái dự báo của một cái cơn sóng thần sẽ đi đến. Và khi mà họ kinh nghiệm được điều này thì thật sự là đúng là như vậy. Và số người chết như là đã giảm đi rất nhiều, thậm chí không còn người nữa, không còn người bị chết vì sóng thần nữa. Thì cái kinh tế Hoa Kỳ bây giờ nó giống như vậy. Chúng ta đang sống trong những cái đợt sóng thần mà chúng ta không biết, cái thưa quý vị. Mà ta phải nhìn kỹ những gì mà đang xảy ra thì ta biết rằng wow, chúng ta sắp sửa có một cơn sóng thần về kinh tế, tức là nó sẽ rất là tệ. Và chúng ta khuyến khích quý vị rất là nhiều là chúng ta nên save money, live better. Những cái gì chúng ta cần thiết phải chi ra cho những cái lớn, những cái big, những cái nợ, chúng ta nên suy nghĩ lại một chút xíu trước khi chúng ta quyết định, cái thưa quý vị. Ngoại trừ những cái đó rất cần cho nhu cầu hiện tại bây giờ thì chúng ta nên chi tiêu, còn ngoài ra thì chúng ta wait, nên đợi, cái thưa quý vị. Sáng nay đi về Dow Jones thì giảm đến 258 điểm, 33.748 điểm. Nasdaq thì giảm 136 điểm, 13.134 điểm. S&P 500 thì giảm 42 điểm, 4.294 điểm. Dầu thô giảm 10 xu, 89 đồng 58 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 10 đồng 80 xu, 1.925 đồng 80 xu cho một ao vàng. Đồng Mỹ Kim tăng rất mạnh, và khi mà đồng Mỹ Kim tăng mạnh như vậy đó thì Dũng nghĩ rằng nó không có tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Sáng nay thì lãi suất 15 năm là 6.82, 30 năm là 7.59, vàng ở Việt Nam mua vào là 68.010.000 cho một lượng, bán ra 68.820.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Một bản tin đầu tiên thì dầu thô đã giảm, ngày sáng hôm nay giảm rất nhiều bởi vì đồng Mỹ Kim lên quá mạnh, cái vị strong dollars. Và đồng thời khi mà cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, nó gọi là chính phủ sẽ shutdown Trung Quốc thì gọi là thê thảm, không xài nhiều nữa. Và dầu thô, tức là nó gọi về cái cung và cái cầu. Mặc dầu Nga và khối OPEC cắt giảm 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày ra thị trường, nhưng mà cái số người sử dụng dầu thô nó giảm quá nhanh, quá nhiều, thì làm cho dầu thô vẫn còn là surplus, vẫn còn dư thừa ngoài kia, nên cái giá trị của một thùng dầu thô nó không tăng lên, thay vì vậy nó lại đi xuống. Nhưng mà đó là cái dấu hiệu temporary, tạm thời thôi. Ví dụ ngày mai Trung Quốc phát triển trở lại, kinh tế họ tăng trở lại, dầu thô lên đụng nóc nhà luôn, hoặc là Hoa Kỳ đồng Mỹ Kim mất giá một cái, dầu thô cũng tăng trở lại luôn. Nên những cái giá trị hiện tại bây giờ của một thùng dầu thô, vàng, tất cả giá trị ngày hôm nay là đều là giá trị tạm thời, và đặc biệt trong cái thời điểm này mọi thứ đều là tạm thời, kính thưa quý vị. Ngay cả government hôm nay là bad news, rất là bad news, bởi vì khi mà họp giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ, lưỡng đảng Congress, thì họ không có thông qua cho cái nợ của chính phủ Hoa Kỳ. Cái nợ là sao? Chẳng hạn như bây giờ họ set cái standard ceiling mà 33.000 tỷ, khi đến cái đó rồi đó thì nó là chúng tôi không mở cửa, không có cho quý vị mượn nợ nữa, too much, càng mượn nhiều chúng ta không có đủ cơ hội trả nợ, thậm chí cái tiền lời không thôi cũng không đủ trả, thì làm sao trả được cái tiền vốn. Cái vấn đề không phải là phần đó không, nhưng mà quý vị cũng đã thấy trong những thời gian gần đây chính phủ Hoa Kỳ đã tiêu tiền một cách rất là phung phí, tiêu dùng cái từ gọi là phung phí, kính thưa quý vị. Chẳng hạn như họ thông qua 1.000 tỷ Mỹ Kim cho cái gói cứu trợ xây dựng đường xá, cầu đường của Hoa Kỳ và những cái lĩnh vực khác, chẳng hạn như về, nói chung ra 1.000 tỷ mà được thông qua thì nó chỉ giúp đỡ cho tất cả là Hoa Kỳ. Nhưng mà sau đó thì thật sự cái số tiền 1.000 tỷ đất chỉ là vài trăm tỷ là cho cầu đường thôi. Và khi mà cái bản tin lưỡng đảng, gọi là đảng Cộng hòa đã block cái điều không có thêm, gọi là không có cho Congress không có duyệt, thuê duyệt qua để cho chính phủ mượn thêm tiền, thì phải nói là ông Peter Chet, tức là ông Bộ trưởng về Giao thông, ông lên nói rằng như vậy thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, đặc biệt về cái hệ thống đường xá của Hoa Kỳ đang xây dựng lỡ dở. Cái vấn đề như thế này, quý vị có thấy rằng trong những cái lĩnh vực mà hot nhất hiện tại bây giờ, gọi là cái market, hay là nói về cái workforce hiện tại bây giờ, number one luôn là xây dựng. Ví dụ không nói về nhà cửa đây, nhà cửa là khỏi nói rồi, nhưng mà nói về đường xá. Chúng ta đi bất cứ nơi nào từ đường hẻm ra highway, hiện tại bây giờ ở Mỹ đều có những construction hết. Xây dựng coi như là quá chừng. Khi mà 1.000 tỷ đó chưa có thông qua cách đây gần 2 năm, một năm mấy về trước, thì tất cả cái tiền, thí dụ vì hiểu nha, bây giờ một trong 1.000 tỷ đó, chính phủ nói là ok, chúng tôi xây dựng hệ thống cầu đường, hay là gọi là cơ sở hạ tầng. Điều Texas họ có 300 triệu cho cái số tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì nó xài liền tiền này để khi mà chính phủ thông qua 1.000 tỷ đó, chúng ta sẽ có số tiền khác rót vào. Nếu mà chúng ta không tiêu xài số tiền đó, thì khi mà chính phủ thông qua thì nó anh cần 500 triệu, anh có 300 triệu, tôi đưa anh 200 triệu. Cái đó là không đúng. Họ nói, xài 300 triệu đó đi, xây dựng hết đi. Rồi khi mở ra anh trồng nhiêu, 5 triệu, thì anh không có tiền, tôi gửi 5 triệu. Thế là cái cách mà hiện tại bây giờ, hay là trước đến giờ, Hoa Kỳ làm việc như vậy. Thì thông qua thì thấy đường xá sửa rất nhiều, double luôn, sửa rất nhiều. Nhưng mà khi mà đóng cửa như vậy thì đang sửa nửa chừng, lại ngưng. Vì ngưng như vậy thì nhân viên sẽ không có việc làm. Và rất nhiều cái chuyện xảy ra, cái hệ lụy sẽ xảy ra sau đó rất là kinh khủng. Vì biết được, biết trước được những cái rough road, những cái đoạn đường khó khăn phía trước, thì thị trường chứng khoán sáng hôm nay rất là tệ. Nếu mà, và definitely, chắc chắn luôn là government sẽ shut down vào 1 tháng 10. Đây này, thật sự đó không phải lần đầu tiên, chúng ta cũng đừng hoang mang lắm. Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng cửa rất nhiều lần rồi, chỉ có default là chưa thôi, tức là vỡ nợ là chưa thôi. Đóng cửa để chờ tiền xài tiếp thì có rồi, nhiều lần rồi, nhưng mà đóng cửa gọi là shut down, nghĩa là default, tức là phá sản thì chưa bao giờ xảy ra, quý vị. Tiêu không có, khỏi history thì chưa, nhưng mà không biết là trong tương lai có hay không. Mà điểm nhớ là hình như là chưa lần nào default hết, quý vị. Costco, mà tiếng tiếp thì Costco chính thức đi vào lĩnh vực healthcare. Ngày hôm qua thì tất cả những cơ quan truyền thông nói về Costco đã chính thức gọi là xác nhập, nhưng mà đã ký một cái contract với lại Sesame. Sesame là một cái cơ quan về healthcare. Thì Costco đã bắt tay với cái Sesame này. Những người Costco member sẽ đều đi bác sĩ nè, có những cái lab nè, cái mental health therapy nè, có cái special discount. Thứ nhất là ta phải là Costco membership. Thứ hai, chúng ta cũng đóng một số tiền, nhưng mà cái chương trình này hoàn toàn không nhận thẻ bảo hiểm, không nhận một cái thẻ bảo hiểm nào hết, chỉ nhận money up front, tức là chúng ta trả bằng thẻ cũng được, trả tiền mặt được, qua đây và chúng ta trả, nhưng mà họ không có nhận thẻ bảo hiểm, nhắc lại nha. Virtual primary care, nhà chúng ta, chứ thì ta có một cái tư vấn bác sĩ đơn giản như thế này. Chúng ta đi vào phòng khám bác sĩ thì cũng nói chuyện bác sĩ tư vấn, à anh bị gì, đau bụng, nhức đầu gì đó, whatever, à đi hạ cho thuốc uống rồi uống đi. Thì xem thao cũng để vô đo tim, đo máu này nọ, nhưng mà cái này thì virtual care thì không có đo tim, đo máu trên cái màn hình được. Chúng ta sẽ mở màn hình ra, sẽ ngồi đối diện với bác sĩ, sẽ nói chuyện với bác sĩ, à tôi bị gì, là trong khoảng đó không, chúng ta trả 29 đồng. Rồi check up gì đó, follow up everything, rồi consult with provider này nọ đó, như nó à anh bị gì hả, cho tôi chuyển anh đến cái lab đó để làm lấy máu thử nghiệm, anh phải trả thêm tiền là khác nữa. Nó na ná giống như là helping hand. Quý vị là ở một thành phố nào, chúng ta đều có một cái clinic, nó gọi là helping hand. Nó giúp những người low income, bác sĩ dường như làm ở Baylor. Cái ngày nào đó họ nghỉ, họ sẽ đến đó thiện nguyện, đến cái chỗ, cái clinic đó trong thành phố ta ở, để họ giúp đỡ những người không có bảo hiểm hay là những người nghèo trong thành phố đó. Chúng ta đến đăng ký làm, nó hơi bị đông thì chúng ta sẽ vào đó lấy máu nè, khám sức khỏe, đo huyết áp, everything, thì nó rẻ hơn rất nhiều khi chúng ta đi ở ngoài, mà thậm chí chúng ta không có thẻ bảo hiểm thì đến đó. Thì cái chương trình này nó giống như vậy, chúng ta giống như cái helping hand kia, quý vị. Nhưng mà theo cái thống kê họ nói là người phụ nữ đi bác sĩ nhiều hơn, giúp cho bác sĩ nhiều hơn, trả tiền bác sĩ nhiều hơn. Năm ngoái người phụ nữ đi bác sĩ tốn hơn người nam trên 15 tỷ. Thế vì các ông đàn ông đi 10 tỷ thì họ đi đến 25 tỷ lần, họ đơn hơn 15 tỷ cái tôi, họ đi rất là nhiều. Thật sự ra thì không phải là họ thích đi bác sĩ, nhưng mà người nữ họ take care cái health của họ, cái sức khỏe của họ nó tốt hơn đàn ông, là thậm chí họ không có xài phí cái sức khỏe của mình, không có xài phí nha, không có nhậu nhẹ thuốc lá này nọ, tức là họ vẫn rất là quan tâm đến sức khỏe. Thậm chí nữa có một cái nữa là họ phải lo cho gia đình của họ nữa, nên họ rất là chú trọng đến cái sức khỏe. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến chiếc xe Ford. Mà chiếc xe Ford này nó lại đưa đến cái vấn đề Trung Quốc. Và Trung Quốc thật sự ra khi ngày hôm qua cái bản tin này được đưa ra thì họ nói rằng wow, đây là một cái cú đánh thật sự rất là mạnh của Hoa Kỳ lên Trung Quốc, kính thưa vị. Cách đây gần một khoảng chừng mấy tháng về trước thì chúng ta nhớ là xe Ford đã hoan hỷ báo tin rằng họ sẽ là một trong những cái công ty sản xuất bình điện đầu tiên. Một trong những nha. Lúc đó là Tesla đã đặt cái viên gạch đầu tiên để xây bình, để làm bình điện, sản xuất bình điện rồi. Nhưng mà xe Ford sau đó họ cũng nói là ê, là một trong những, tức là đầu Tesla kế là xe Ford đó. Họ sản xuất bình ác quy. Và họ đã gọi là coi cái locate ở bên Michigan, khoảng 950 acre, là mẫu Anh đó, 950 mẫu Anh. Và tổng số tiền đầu tư là 3 tỷ rưỡi. Hãng xe Ford hoan hỷ báo tin và tất cả các cơ quan truyền thông đều nói bản tin này hết. Bởi vì sao? Họ sẽ mướn trên 2.500 người và sẽ xây dựng xong vào năm 2026. Thí dụ nghĩ rằng cái chương trình này đã bắt đầu làm, và họ sẽ tiếp tục làm. Và họ cũng nói luôn là chúng tôi sẽ đồng làm với người bạn Trung Quốc. À, hãng Ford tuyên bố rằng họ xây dựng nhà máy sản xuất bình ắc quy với Trung Quốc. Và thứ nhất là tất cả những công nghệ đều là của Mỹ. Chỉ có riêng đặc biệt là cái rare earth là của Trung Quốc. Trong cái bối cảnh Trung Quốc đã dùng một cái đòn bẩy, tức là blackmail Hoa Kỳ rằng hey, anh mà lộn xộn tôi cắt cái rare earth, tức là cái đất hiếm đó, là anh không làm gì được luôn. Tại vì tất cả những hãng xe điện không có đất hiếm là giống như là một con người không có máu vậy đó, tức là nó chết nằm đó thôi, hay là cái xe xăng mà không có xăng, sản xuất cái xe thiệt đẹp, cái xe thiệt tốt nhưng mà không có xăng cũng là cái xe chết. Xe điện the same thing, làm gì đẹp không cần biết làm cái gì, đẹp cỡ nào, sang cỡ nào, vàng bạc lót tùm lum hết cỡ nào mà không có bình ắc quy là cỡ xe đã chết. Thì Trung Quốc nói rằng nếu không có rare earth hay là cái đất hiếm thì coi như xe điện chết. Thì Mỹ thấy rằng wow, đúng thật, tại Trung Quốc là một trong những thị trường lớn nhất về rare earth, cung cấp để mà cho những cái quốc gia khác, châu Âu, hãng xe Đức hãng xe Volvo vân vân làm xe điện là nhờ cái rare earth từ Trung Quốc. Thì Hoa Kỳ nghĩ rằng sẵn xe Ford đó, nó là wow, tôi là number one rồi, tôi đã bắt tay trực tiếp với cái người mà có cái nguồn cung cấp rare earth đứng đầu thế giới. Tesla làm gì có, Chevrolet làm gì có, Toyota làm gì có, tôi là number one rồi. Bây giờ nó nói 70 chỉ khoe mình lần. Sau đó thì Hoa Kỳ tuyên bố rằng nước Hoa Kỳ đặc biệt về Nevada là một trong những tiểu bang có cái lượng rare earth đứng nhất thế giới luôn. Wow! Thì khi Hoa Kỳ, khi mà hãng xe Ford nghe bản tin này, họp cổ đông lại, họp lại hết. Và cách đây khoảng một tháng trước thì bây giờ họ quyết định luôn. Đá Trung Quốc ra liền, đá một cái gọi là thả mà gọi như là wow, mà nói là ông Trung Quốc này ngậm bồ hòn thì tự nhiên đang mừng hụt, tưởng là chuẩn bị đi vào thị trường của Hoa Kỳ, bắt tay với hãng Ford làm bình ắc quy. Và ngày hôm nay chúng tôi đã chính thức chia tay với Trung Quốc, không có làm bình điện chung với Trung Quốc nữa, quý thưa vị. Đau hỉ, đau thiệt, phải nói rằng Trung Quốc nghĩ là ngon ơ cơm rồi, nhưng mà cuối cùng thì khi mà anh xe Ford biết rằng wow, tôi đâu có lệ thuộc vào đất hiếm nữa, tôi có mà, tại sao tôi phải lệ thuộc vào anh, và đá một cái cục. Và cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đặc biệt sẽ đi vào chi tiết. Bây giờ xe nè, mai mốt không biết đến gì nữa, từ từ sẽ nhiều cái xảy ra nữa. Và thấy rằng Trung Quốc hiện tại bây giờ phải nói kinh tế họ rất là thê thảm. Cũng nhờ như vậy mà cái dầu thô chúng ta sử dụng ngày hôm nay, hiện tại bây giờ phút này, nó thấp là nhờ Trung Quốc. Tại sao vậy? Trung Quốc không có tiêu xài dầu thô nữa vì kinh tế tệ mà. Nên dầu thô, cái surplus đó cũng còn ở kia, mặt dầu Nga và khối Ả Rập đã cắt giảm đến 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày lần. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là dầu thô cũng ok vì cái 1.4 tỷ người Trung Quốc đã hạn chế sử dụng dầu thô, thì chúng thấy rằng chúng ta vẫn còn may mắn trong lúc này. Một ngày nào đó bánh xe mà kinh tế Trung Quốc nó quay đều trở lại đó, dầu thô nó lên đụng nóc nhà, kính thưa quý vị. Đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Ừ, dạ vâng. Cái chiến tranh ta kêu là ngoài cái chiến tranh mà súng ống, còn có cái chiến tranh của về cái kinh tế nữa, mà cái chiến trường kinh tế về phải gọi là nó rất là khốc liệt. Nó không phải mà một ngày một bữa mà nó về lâu về dài, cái sự ảnh hưởng của nó tàn phá rất là kinh hồn lắm. Anh đừng có nghĩ là anh là làm chúa tể là anh sống được lâu, anh có thể em cầm đầu hết tất cả, ai cũng là phải cầu cạnh anh, chứng tỏ cho quý vị thấy anh Trung Cộng hiện tại như thế nào, và không biết những cái sách lược của Hoa Kỳ trong cái tương lai sắp tới để làm sao để giảm bớt cái sự mà phải gọi là muốn đứng đầu thế giới của anh Trung Cộng đây, đúng không bạn?
Vâng, đúng là như vậy anh Hoàng Tính. Rao, mình thấy rằng mình không biết như thế nào, nhưng cũng khiến quý vị một lần trước khi mà rời làn sóng đó, save money, live better. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui, sức khỏe. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.